Đừng trút hết lên bạn bè.
Tôi biết là tiêu đề của sách lược này sẽ gây chú ý. Tuy nhiên nghiêm túc mà nói, nếu bạn bị dịch tả, bạn sẽ chẳng bao giờ lây cho người khác đúng không? Nhiều người trong chúng ta thường có khuynh hướng như vậy khi có cảm giác như là bị bệnh dịch tả. Khi ta hết sức chịu đựng, tâm trạng bực bội. Nhưng thay vì giữ khoảng cách để tránh lây nhiễm cho người khác như khi bị dịch tả, một số người lại đi tấn công những người quen, bạn bè, cha mẹ và những người khác bằng những điều phiền muộn của mình. Họ dốc hết mọi suy nghĩ, sự thiếu tự tin và những ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình ra. Khoảng một hai lần hàng tháng, Sam lại bị xuống tinh thần kinh khủng. Cậu ta tưởng tượng ra bạn bè của mình đều quay lưng lại với cậu, bố mẹ thì ghét bỏ, và cậu phải gánh chịu một cuộc đời thua thiệt. Ai mà chẳng nghĩ như vậy lúc xuống tinh thần đúng không? Do suy nghĩ của cậu khiến cậu cảm thấy tồi tệ, nên cậu ta đi tâm sự với người khác. Cậu ta trở nên giận dữ, thủ thế và tấn công, cậu trút hết lên người khác. Khi xuống tinh thần, mọi thứ dường như tệ hơn bình thường. Sam đã nhận ra rằng vì cảm giác có lúc tâm trạng xấu có vẻ như là đúng, ta thường có khuynh hướng nghĩ ta đang nhìn mọi việc đúng với bản chất của nó, mặc dù thực ra chẳng phải vậy. Như cậu ta đã bật cười khi lần đầu tiên nhận thấy, mới thứ hai thì cậu đã chán ghét cả thế giới, đến thứ ba thì mọi điều lại trở nên tốt đẹp. Cậu ta bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình cứ cố tin những điều tệ hại là sự thật trong khi mọi việc luôn biến đổi. Sam nhận ra mẹo để đối phó với lúc xuống tinh thần là xem nó như thể là một cơn bệnh cúm tình cảm nhất thời. Cậu biết là thông thường tốt hơn nên đợi nó lắng xuống và chỉ tiếp xúc với người khác khi đã thấy đỡ hơn. Cậu phát hiện ra rằng trong đa số trường hợp chẳng có gì để phải đương đầu hay quan tâm cả, mà nếu có cũng nên chờ cho đến khi tâm trạng ổn định trở lại. Thay vì giận người khác và tự làm cho mình thấy rắc rối, hãy nhìn nhận mọi việc đúng với bản chất của nó. Hãy bằng lòng với thực tại rằng mỗi người đều có lúc xuống tinh thần. Điều đó không có nghĩa là phải phản ứng với nó hay quan trọng quá vấn đề. Khi cần thiết cũng nên tìm đến sự trợ giúp của người khác khi có tâm trạng xấu, nhưng không cần phải trút hết lên người khác.
Hãy tự tin rằng một bạn trẻ sẽ làm nên sự thay đổi.
Trong một buổi diễn thuyết của tôi, một bạn thính giả trẻ đã góp thêm vào một câu chuyện về Angela, một cô bé 18 tuổi làm việc trong nhà thực tập động vật ở trường. Một phần lý do cô chọn làm việc tại đấy là vì cô yêu thích động vật. Mục đích của nhà động vật là cố gắng tìm lại gia đình cho những chú chó mèo bị lạc. Có hàng trăm con thú chờ tìm lại nhà và chỉ một số ít là may mắn hồi gia. Một ngày nọ, một người bạn của Angela đến đón cô về sau ca trực của cô. Họ định đi ăn tiệc. Angela nói với bạn mình, mình phải gọi thêm một cuộc điện thoại nữa. Có một phụ nữ hôm qua đến nói rằng có thể sẽ sẵn lòng nhận con Sally. Đó là một con chó già hết cơ hội tìm lại được nhà mình. Ngày mai là ngày cuối cùng nó còn được ở đây. Mình phải làm gì đó để giúp nó. Cô bạn nói, mau đi thôi, tụi mình trễ mất rồi. Angela trả lời, kiên nhẫn chút đi, mình phải làm điều đó mà. Mấy phút sau, bạn của Angela cứ liên tục xem đồng hồ và càng thấy bực mình. Cuối cùng cô ta quát lên với Angela, lúc đó còn đang nói chuyện trên điện thoại. Lẹ lên, quên nó đi, ở đây có quá nhiều súc vật, cậu chẳng thay đổi được gì đâu. Angela vẫn từ tốn nói điện thoại. Bà Wright, cảm ơn bà rất nhiều, chắc chắn ngày mai tôi sẽ đón bà ở đây để giao con Sally. Khi cô gác máy, cô mỉm cười với bạn của mình và nói, tại sao cậu không nói với Sally là mình không thể thay đổi được gì nhỉ? Nhiều bạn trẻ cho rằng họ không thể nào làm nên sự thay đổi, nhưng không phải vậy. Một sự thật rõ ràng là bạn làm nên sự thay đổi ngay mỗi khi bạn có cái nhìn khác đối với những ai vô tình phạm lỗi, hoặc khi bạn giúp ai đó có một ngày tốt đẹp hơn. Bạn làm nên sự thay đổi mỗi khi bạn chu đáo, tử tế, rộng lượng, thương người, tốt bụng. Mỗi khi bạn ủng hộ lẽ phải hay đứng về phía người tốt, bạn đã làm nên sự đổi khác. Cũng đúng như vậy, khi bạn là một người biết lắng nghe hoặc biết tha thứ, ngay cả một nụ cười cũng làm nên cả một sự thay đổi lớn lao. Mỗi khi bạn quyết định đúng đắn hỗ trợ người khác, chân thật hoặc đề nghị giúp ai là bạn đã làm nên sự thay đổi. Mỗi khi bạn lịch sự, nhặt rác ngoài đường hay gửi lời cảm ơn đến ai, bạn đã làm nên sự thay đổi. Lòng tốt của Angela không có gì là lạ, chắc chắn đó là làm nên sự thay đổi, nhất là cho Charlie. Bạn cũng vậy, hành vi của bạn cũng sẽ làm nên sự thay đổi. Bạn có thể hình dung ra thế giới xung quanh như thế nào không nếu tất cả các bạn trẻ đều thuyết phục bản thân là họ sẽ làm nên sự đổi khác? Đó là một thế giới mà tôi muốn sống trong nó, và nhờ các bạn, nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Đừng bận tâm vì những đổ vỡ.
Tôi hơi do dự khi đưa ra khẩu hiệu này vì tôi chẳng muốn ai nghĩ là tôi đã đơn giản quá những khó khăn khi phải chia tay với người yêu. Tôi nhớ rõ ngày cô bạn gái thân nhất và là mối tình đầu của tôi nói lời chia tay. Tôi suy sụp và đã nghĩ là mình sắp chết đến nơi rồi. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ vượt qua nổi và sẽ chẳng quen được ai khác. Nhưng không, thực tế là giờ đây tôi đang rất hạnh phúc. Nếu không tôi đã không cưới Chris và có một đàn con. Bạn gái tôi cũng vậy, cô ấy cũng có một gia đình hạnh phúc và ba đứa con. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Cách duy nhất mà tôi nhận thấy làm cho những đổ vỡ dễ chịu hơn là nhìn về tương lai và thấy rằng điều đó là cần thiết. Đó chỉ là định mệnh khi bạn cứ nghĩ đến nó. Nhưng nếu không vì bị đổ vỡ thì chẳng lẽ mọi người đều cưới người đầu tiên mà mình để ý à? Rõ ràng là đa số không phải vậy. Khi bạn nhìn nhận đổ vỡ như thế, bạn sẽ ít lao tâm khổ tứ cho mối quan hệ đã qua. Thay vì vậy, bạn sẽ đánh giá đúng nó. Tôi đã phát hiện ra là các bạn trẻ có thể nhìn về đổ vỡ như thế thì có khả năng duy trì được một tình bạn, nếu không ngay lập tức thì chí ít cũng là sau này. Thay vì tức giận với sự thay lòng đổi dạ của người yêu, hay nung nấu ý định trả thù, hay không sống theo mong muốn của người ấy, thì họ có thể giữ cảm xúc đáng yêu đối với người ấy và thật lòng mong cho người ấy hạnh phúc. Một trong những thử thách tối thiểu của loài người là có thể mong cho người khác hạnh phúc ngay cả khi mình bị người đó làm tổn thương. Nếu bạn làm được điều đó, bạn sẽ có phương thuốc thần kỳ chữa lành vết thương lòng. Bạn sẽ nhận thấy là bạn sẽ mau chóng phục hồi, cảm thấy yêu đời và tự tin khi bạn suy nghĩ và ước mơ lạc quan. Tình yêu và sự khoan dung trong trái tim bạn rất dễ được người khác nhìn thấy hơn bất kỳ điều gì khác. Thế nên hãy nhớ là mặc dù tưởng chừng như tận thế nhưng có lẽ không phải vậy. Sự đổ vỡ của bạn có thể xảy ra, nhưng khi kết thúc, hóa ra thường là một món quà trong cuộc sống.
Luyện tập tinh thần Aikido, hiệp khí đạo.
Mấy năm trước tôi từng xem một cuộc biểu diễn nghệ thuật uyên thâm Aikido. Điều đó đã ảnh hưởng lâu dài và sâu sắc lên quan điểm sống của tôi. Aikido trông có vẻ yếu đuối, nhưng hoàn toàn là phương pháp tự vệ mạnh mẽ và tao nhã, lấy nhu thắng cương, lấy sức mạnh của đối thủ làm lợi thế của mình. Nó có tác dụng làm nguội sự nóng giận của đối thủ mà không phải quá gắng sức. Bài biểu diễn cụ thể mà tôi đã chứng kiến gần như không thể tin được. Trận đấu tay đôi, người đàn ông to khỏe và dữ tợn, ít ra là gấp đôi đối thủ nhỏ bé. Ông ta nhảy xổ vào đối thủ và bắt đầu dứa nắm đấm. Trong chớp mắt, người đàn ông nhỏ hơn bình tĩnh tiến đến đối phương và nhẹ nhàng lách người về một phía. Ngày tối hôm đó tôi không hiểu nổi diễn tiến ra sao, nhưng ông to khỏe đã nằm gọn dưới sàn trong khi người nhỏ bé thì đứng bên trên không rụng một cọng tóc. Mấy phút sau, những cảnh tương tự tiếp diễn trước khi sự thể rõ ràng là ông to khỏe kia chẳng có cơ hội nào để đụng được đến đối thủ, mà ông cũng rất ít bị nếm đòn. Cơn giận của ông ta chuyển sang sự nhún nhường khi ông tuyên bố chịu thua. Tôi đã nhận ra rằng sự cân bằng cảm xúc của Aikido cũng sẽ áp dụng rất tốt trong cuộc sống. Tôi cũng phát hiện ra cách tiếp cận nhẹ nhàng luôn giải quyết xung đột và công kích hữu hiệu nhất. Để tôi kể bạn nghe một thí dụ thực tế. Tôi đã từng bị phỏng vấn trong một buổi trò chuyện trên phát thanh khi có người phản đối một luận điểm của tôi. Với giọng thù địch, anh ta nói một số điều thấp kém dưới lý lẽ rõ ràng là nóng nảy. Thay vì thủ thế hay nói gì đó, tôi đã thở sâu và cố gắng nhìn ra quan điểm của anh ta. Tôi đã né được cách tấn công của anh ta. Tôi cố gắng xoa dịu sự công kích. Sau đó rất ôn hòa và không hề có ý định châm chọc, tôi đã đồng ý với anh ta. Thực ra tôi khen ngợi anh ta vì khả năng suy nghĩ ở vị thế của anh ấy. Vậy đó, cuộc tranh cãi qua đi trước khi nó có cơ hội bắt đầu. Chẳng còn lý do gì để anh ta nổi giận nữa, mà thậm chí khi anh ta vẫn khư khư chống đối thì anh ta sẽ thôi không nghĩ xấu người khác nữa vì tôi đâu có phản công. Có lẽ bạn có thể hình dung được sự khó khăn của trường hợp tôi phải đối đầu nếu tôi phản công hoặc tự vệ. Rất có thể cả hai chúng tôi đều đã phòng thủ. Mối bất hòa sẽ nổ tung và sẽ chẳng có ai là người chiến thắng cả, chỉ có thất bại và sự thù địch không thể giải quyết được mà thôi. Tinh thần Aikido không nhất thiết có nghĩa là bạn luôn luôn thoái lui hay đồng ý với quan điểm của người khác. Thay vì vậy, nó liên quan đến việc lựa chọn phản ứng hoàn toàn hòa bình, dù cho việc có như thế nào. Nó đưa những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu bạn theo hướng hòa bình hơn. Nó có thể có nghĩa là bạn đặt một câu hỏi, dừng lại hoặc không nói gì cả. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn đề nghị giải quyết vấn đề vào khi khác, hay là nói rằng bạn muốn tĩnh lặng một chút. Đòn tấn công chính của tinh thần Aikido là bạn không phản ứng dữ dội quá, cũng không quá phòng thủ, la hét hay trở nên bực bội. Bạn coi như đang khiêu vũ hoặc như có một cơ hội giải quyết những khác biệt của bạn thật hữu nghị, không hề kịch tính. Sự yên tĩnh trong tâm hồn và không phản kháng là vũ khí của bạn trong giải quyết vấn đề. Khi bạn không thể rỗn rãng, người khác sẽ tôn trọng bạn, lắng nghe bạn và có khuynh hướng theo dõi thái độ của bạn. Bạn hãy áp dụng linh động vào những trường hợp xung đột và chống đối. Dù cho đó là bạn bè, bố mẹ, những người có quan hệ với bạn hay thậm chí cả những người lạ ngoài đường. Tinh thần Aikido là một công cụ mạnh mẽ mà bạn cần cho cuộc sống thanh bình hơn. Bạn hãy bắt đầu thử nó ngay hôm nay, xung đột của bạn sẽ ngay lập tức dịu đi. Tránh chữ biết rồi khi người khác đang nói. Nếu bạn nói với tôi là đây là hình ảnh các bạn trẻ ngày nay, tôi lập tức cắt lời, ừ tôi biết rồi, thì có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi đã ngấy nghe chuyện này, bạn nói đúng đấy. Hay là nếu bạn nói là một thiếu niên thật là khó bởi vì, và tôi lặp lại, biết rồi, bạn có thể nghĩ là tôi không tin, thậm chí có lẽ thiếu tôn trọng, lần này bạn cũng đúng nữa đấy. Khi có những sự phản đối, theo bản năng chúng ta thường nói biết rồi, nhiều lúc chúng ta thực sự không biết. Chúng ta chỉ nói như vậy với những công việc sẽ làm hay ta nghĩ là sẽ làm. Nhưng thường thì câu trả lời biết rồi của chúng ta được đưa ra trước khi người đối thoại nói xong những điều cần nói. Đó là một cách để cắt đứt câu chuyện hay không chú tâm vào câu chuyện. Khi bạn tự động trả lời người khác biết rồi thì thực sự là bạn đang nói tôi chẳng muốn nghe anh nói nữa. Bạn xem thường ý kiến của họ, cứ như thể bạn không nghe nữa vì bạn đã biết hết rồi, hay đơn giản chỉ vì bạn không muốn biết về chuyện đó. Hoặc giả bạn đợi đến lượt mình nói, hay là bạn không quan tâm lắng nghe, hay không có sẵn thời giờ ngồi nghe nói. Dù là lý do gì thì kiểu trả lời như vậy khiến bạn tránh phải nghe những điều mà có thể rất quan trọng và tạo một hố sâu giữa mình và người đối thoại. Một lần nữa, bạn cảm giác ra sao nếu tôi trả lời mỗi câu nói của bạn theo kiểu đó? Bạn thử xem, bạn có thể thấy rằng khi lắng nghe người khác, bạn sẽ vui vẻ hơn nhiều. Bạn sẽ nghe mọi thứ họ phải nói thay vì cắt ngang. Còn gì nữa, do bạn đang lắng nghe chú tâm hơn, người nói cảm nhận được kỹ năng lắng nghe của bạn và sẽ bắt đầu thoải mái với bạn. Bớt căng thẳng sẽ khiến bạn thấy dễ dàng thoải mái lại với họ. Thông thường, kỹ năng lắng nghe tốt sẽ nuôi dưỡng giao tiếp tốt và thắt chặt thêm mối quan hệ. Kiểm tra lại những điều kỳ cục. chẳng hạn như tất cả mọi người đều sẽ thích bạn.
Một người bạn cũ của tôi đã nêu câu hỏi, nếu bạn chìm sâu dưới chục mét nước mà ống thông hơi chỉ dài dăm tấc thì bạn có thể thở được không? Câu trả lời dĩ nhiên là không thể được. Chuyện ai nấy đều yêu thích mình cũng buồn cười giống như vậy. Không dám đâu, vậy mà có nhiều người lại tin rằng tôi chỉ có thể hạnh phúc được chừng nào mọi người hay ai đó đều yêu mến tôi. Tôi nghĩ là bạn cần phải tự vấn xem, nếu còn có những điều không bao giờ xảy ra như vậy mà tại sao ý kiến đó vẫn còn thông dụng? Tại sao chúng ta đặt hy vọng và hạnh phúc của mình vào những điều không thể thực hiện được? Đây cũng là một vấn đề lớn, bởi vì một khi bạn thấy nó kỳ cục thì bạn mới không mắc vào. Ai cũng muốn được yêu mến và chấp nhận, thế nhưng sự đời lại khác, lúc nào cũng có kẻ chẳng ưa ta. Dù bạn là người như thế nào, bạn hòa đồng hay cố gắng cách mấy thì cũng có người ghen ghét bạn. Cũng có lần điều đó thực sự gây bực bội và tức giận cho tôi. Tôi đã từng tin rằng nếu tôi tốt với ai thì người đó sẽ tốt lại với mình. Tuy nhiên tôi đã nhận ra rằng tôi có thể làm chủ được cách đối xử hay cảm tình của mình đối với người khác, chứ không thể nào điều khiển được cảm tình hay cách đối xử của người khác đối với mình. Cũng may là trong khi tôi không thể kiểm soát được điều đó, cũng còn có một số người sẽ xuất hiện và ở đó vì tôi. Luôn có sự bù trừ thích hợp giữa nhu cầu về bạn bè của tôi và người sẽ chấp nhận trở thành bạn của tôi. Đó là quy luật tự nhiên. Tôi luôn có những người bạn tốt, chỉ cần có một điều kiện để điều đó xảy ra. Tôi sẽ luôn có những người bạn lý tưởng chừng nào tôi chấp nhận thực tế rằng không phải ai tôi muốn làm bạn sẽ là bạn của tôi. Đó là điều quan trọng giúp bạn tránh thất vọng khi cảm thấy bị ai đó trở mặt. Tôi sẽ chơi tốt với ai đó và hy vọng rằng sẽ có tình bạn nảy sinh. Nếu người ta phản ứng như ý tôi, quá tốt, một tình bạn được hình thành. Tuy nhiên nếu người ta không như vậy, cũng tốt thôi, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta không hợp nhau. Tôi chỉ muốn kết bạn với những ai hợp với mình thôi. Bạn có muốn có những người bạn không ưa và không chấp nhận mình không? Dĩ nhiên là không rồi. Bạn có muốn kết bạn với người chẳng hề quan tâm đến bạn hay với người nghĩ rằng việc kết bạn với bạn như là bạn ân huệ cho bạn không? Không đời nào. Nhất định là tôi chỉ thích những người bạn chân thành với mình và ngược lại. Tôi cho là như thế là hợp nhau. Do vậy, tôi có thể chẳng có nhiều bạn, nhưng người bạn của tôi còn quý hơn nhiều. Cho đến nay tôi đã gặp được những người bạn tâm đắc. Có điều họ không cảm thấy giống như vậy. Nhưng chẳng hề gì, bởi vì tôi chấp nhận thực tế là chẳng phải ai cũng có cảm xúc như ta mong đợi. Cần phải dũng cảm mới tiếp cận tình bạn và chấp nhận cách này. Nếu bạn thấy tính hợp lý của sách lược này, bạn sẽ không quá lo lắng hay để tâm trạng vui buồn của mình lệ thuộc vào sự ưa thích hay chấp nhận của người khác. Khi không ai trong chúng ta làm cho mọi người yêu mến mình được, thì hãy đảm bảo rằng những người bạn mà ta có là tâm đầu ý hợp.
Tránh khỏi những cuộc chạy đua khẩn cấp.
Như bạn đã biết, đua xe là cách nhiều người đi tìm cảm giác mạnh hoặc bù lấp chỗ trống trong cuộc đời. Đua xe kiểu đó thường đi liền với tốc độ nhanh, vi phạm luật, theo băng, theo đảng, thiếu ngủ và thậm chí cán chết người. Nó làm cho bạn kiệt sức và rã rời. Có một dạng đua giống như vậy cũng cần phải cảnh giác. Tôi gọi là chạy đua khẩn cấp. Cuộc đua này không rõ ràng lắm, là lối sống được xã hội chấp nhận. Có rất nhiều người nhiễm phải mà không hề hay biết. Sống cuộc đời chạy đua khẩn cấp có nghĩa là bạn cư xử với mọi việc như thế, chúng đều là việc khẩn cấp. Mọi quyết định đều có vẻ nguy cấp, mọi lỗi lầm đều xem như trầm trọng. Hầu như thiếu hẳn một tầm nhìn rộng. Bạn luôn ở trong tình trạng vội vàng, lo lắng không đâu. Bạn đối xử với những sự việc thường ngày như thế đó là một tin sốt dẻo. Chạy đua khẩn cấp được xã hội chấp nhận bởi có rất nhiều người dường như sống như thế. Khi nhìn xung quanh thấy có nhiều người hành xử khẩn cấp hết việc này, khẩn cấp đến chuyện gấp khác. Khi hỏi thăm một cô cậu nào đó, bạn sẽ được nghe, em đang bận túi bụi đây. Nếu bị ai lấn đường thì trong đầu người đó hẳn sẽ coi đây như là một vụ án lớn. Người đó sẽ đi kể với người khác, nghĩ đến những điều tệ hại do việc lấn đường gây ra,
và có thể cố gắng nghĩ cách trả thù hành động đó. Nếu cũng người đó phải chờ trong một đám kẹt xe hay ai đó phạm lỗi gì với người ấy hoặc chuyện gì tương tự, thì chuyện đấy sẽ được coi như chuyện lớn thực sự. Lý do khiến chạy đua khẩn cấp gây ra những điều tiêu cực như vậy vì vốn nó đã là một nỗi bất mãn và căng thẳng nghiêm trọng rồi. Nếu bạn bực mình và vội vàng hối hả, có nghĩa là bạn đang căng thẳng. Mọi việc có vẻ nguy cấp, có nghĩa là bạn đang rất lo lắng. Điều đó khiến bạn lo âu và sợ hãi. Bạn hiếm khi thỏa mãn bởi vì bạn cứ ôm lấy lỗi lầm cũ. Mọi việc dường như có vấn đề. Hơn nữa, khi mọi việc thực sự là chuyện lớn đối với bạn, thì bạn không thể nào vui vẻ được. Làm sao được, bạn còn phải buồn bực, còn mong được ở một vị trí khác, hay còn bận than thân trách phận. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất để thoát khỏi chạy đua khẩn cấp là hãy nhìn sự việc một cách khôi hài. Hãy nghĩ xem, cứ suốt ngày buồn rầu thì quả là ngớ ngẩn và vô ích. Sự thật là tôi sẽ bị phê bình, chỉ trích, và bạn cũng vậy. Và chúng ta sẽ bị lấn đường, bị mất đồ, bị phạm lỗi, và những dự tính của chúng ta cứ liên tục bị đổ vỡ. Nhưng đó là cuộc sống. Khi bạn chấp nhận thực tế rằng cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, thì bạn sẽ tự giải phóng mình khỏi rất nhiều chuyện bực bội. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không nên cố hết sức để làm cho mọi việc diễn ra theo ý mình. Đương nhiên là nên rồi. Sao phải căng thẳng và bực bội chỉ vì không làm chủ được những điều đang có? Cuộc sống chính là một chuỗi những sự việc không phải lúc nào cũng hoàn hảo và êm đẹp như mình muốn. Nhưng nếu biết chấp nhận những thực tế đó, chúng ta có thể sống mà không phải căng thẳng vì những chuyện nhỏ nhặt như thế.
Hài lòng với một ngày có mái tóc xấu xí.
Khi tôi nói với con gái rằng tôi đem luôn cả sách lược này vào trong sách thì nó hơi bực mình. Nó nói rằng tôi là đàn ông nên không thể biết được một ngày có mái tóc xấu xí thì như thế nào. Nhưng tôi biết chứ, tôi còn biết được cảm giác khi thấy mình không hấp dẫn, quá mập hay ăn bận lôi thôi. Hiển nhiên, một ngày có mái tóc xấu xí không chỉ nói về tóc mà còn về dáng vẻ khác của chúng ta nữa. Tuy nhiên, có tính khôi hài về chuyện này sẽ có tác dụng làm bạn bình tĩnh và thư giãn. Nếu thay vì ăn mặc lập dị, bạn có thể chỉnh chu một chút thì bạn sẽ thấy bớt bực bội ngay. Đến lượt điều này lại giúp cho ngày có mái tóc xấu xí của bạn dễ chịu đựng hơn. Tóc là một thứ rất hay, năm nay ngắn, năm sau dài, phổ biến trong nền văn hóa này, nhưng lại kỳ lạ trong nền văn hóa khác. Việc cho nó là đẹp hay là xấu là tùy ý mỗi người, nhưng chúng ta thường coi mái tóc là một điều quan trọng. Chúng ta hình dung ra người khác thực sự quan tâm đến dáng vẻ của mái tóc ta. Chỉ có những người yêu thích và chấp nhận bản thân mình như nó hiện có thì mới cảm thấy hài lòng về bản thân mình. Họ chăm sóc bản thân và sức khỏe, nhưng họ không hề bị ám ảnh về ngoại hình của mình. Cách để vượt qua được vấn đề về ngoại hình là xem nó như một cái bẫy. Một khi bạn hiểu rằng một trong những lý do khiến bạn không mấy hài lòng về bản thân là vì bạn bị thúc đẩy, cảm thấy như vậy, bạn có thể sẽ đi đến tình trạng tự ti. Cách để chống lại áp lực có ngoại hình khác lạ là quyết định giống chính mình. Khi đó, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn về bản thân mình. Khi những suy nghĩ bất an về mái tóc của bạn và những phần khác trên cơ thể xuất hiện, hãy xem như bạn có thể gạt bỏ chúng ra khỏi đầu như những việc không đáng quan tâm. Hãy luôn nhắc nhở bản thân rằng bạn không cần bất kỳ sự khác biệt nào để được là chính mình. Bạn có đủ khả năng để tự thấy mình xinh đẹp và tuyệt vời như chính bạn hiện có. Nhất định là khi đó bạn sẽ thấy thật dễ dàng có được một cuộc sống hạnh phúc.
Đừng cường điệu mọi việc.
Thật là một sách lược buồn cười phải không? Bởi vì dĩ nhiên đừng cường điệu mọi việc cũng là một cách nói khác của đừng bận tâm vào những chuyện nhỏ. Tôi đã hỏi Anne, một cô bé 19 tuổi, Khi nhìn lại, điều gì thuộc loại không nghiêm trọng nhưng khó xử nhất của các bạn trẻ?
Suy nghĩ mấy phút, cô bé trả lời. Đối với em và nhiều bạn khác cũng vậy, có lẽ đó là những chuyện cường điệu trong cuộc sống hàng ngày.
Đúng là các bạn trẻ có thể ngấy đến tận cổ những chuyện cường điệu. Nói cách khác, việc quyết định không cường điệu mọi việc lên, ít ra là đối với một số việc, có thể làm cuộc sống thêm hạnh phúc và êm ả hơn.
Vấn đề ở chỗ, làm thế nào để không cường điệu mọi việc lên được?
Phải công nhận là ban đầu ta sẽ thấy trầm trọng, nhưng cách duy nhất tôi nhận thấy là phải khiêm tốn để thừa nhận bản chất sự việc mà bạn nghĩ trầm trọng cũng chẳng phải là chuyện sống còn gì.
Nói cách khác, ta thường tự cho phép mình cường điệu mọi việc và bực mình về những việc mà thực ra chẳng có gì to tát.
Thí dụ, một người bạn có thể phạm lỗi hay nói bậy bạ đó, nhưng thay vì quên chuyện đó đi và lo làm chuyện khác, ta lại tự cho phép mình cảm thấy bực bội khó chịu. Ta nghĩ về những lỗi lầm đó suốt cả ngày, càng cảm thấy mình bực bội có lý. Nhiều người có thể còn về nhà kể lể cho người khác nghe nữa, hoặc gọi điện thoại tỉ tê tâm sự với bạn bè thay vì cứ quên phứt nó cho rồi.
Những ngày xui xẻo liên tục như vậy, đủ thứ chuyện từ bị dành đường, bị cắt tóc xấu, đến mắc lỗi ngớ ngẩn trong bài kiểm tra, bị nói xấu sau lưng hay là mất đồ, đều có thể được cảm nhận theo hai cách. Hoặc nghĩ quả vô đơn chí, hoặc nghĩ thua keo này ta bày keo khác.
Và trong khi cách nhìn nhận thứ nhất sẽ thực sự làm cho bạn nhìn mọi việc méo mó, thì cách nghĩ thứ hai lại tốt hơn cho sự sáng suốt của bạn, cho tình bạn, cho sự vui vẻ, hạnh phúc của bạn.
Bận tâm đến những điều vặt vãnh thì luôn có những sự việc bất tận để phải bận tâm. Khi ta chú ý đến đủ thứ trên đời, thì chuyện này kế tiếp chuyện kia đều có vẻ hết sức trầm trọng. Khi bạn học được cách cứ để một số việc qua đi, bạn sẽ thấy bản thân mình bớt căng thẳng và bực bội đi nhiều. Bạn sẽ cảm thấy yêu đời, nhiệt tình và đầy sáng tạo.
Lên mây.
Không hẳn là thế, đúng ra là có một cách thoải mái, nhẹ nhàng, an toàn, lành mạnh để cảm nhận được những điều cao cả tự nhiên, đó là thiền. Một khi bạn thực hiện được, mọi tự ti mặc cảm sẽ nhanh chóng rời khỏi bạn. Thiền không chỉ giúp ta thanh thản, mà còn giúp ta thêm sáng suốt, hạnh phúc và sáng tạo. Bao giờ cũng vậy, những ý tưởng hay cũng xuất hiện ngay sau khi tôi thiền xong. Trí óc tôi trong sạch và những ý tưởng dường như đến với tôi hoàn toàn bất ngờ. Hàng chục triệu người trên thế giới thiền hàng ngày. Có rất nhiều cách thiền, nhưng tóm lại bạn chỉ cần cố dọn sạch tâm trí và thư giãn. Bạn có thể thực hiện ở bất cứ chỗ nào trong vòng 5 đến 20 phút hay lâu hơn, và tốt nhất nên thực hiện mỗi ngày. Mặc dù tôi thực hành thiền đều đặn, nhưng không có nghĩa là tôi là một chuyên gia. Thực ra thiền khó hơn là ta tưởng. Khi bạn ngồi xuống hay nhắm mắt lại và tĩnh tâm, bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi thấy rằng tâm trí của mình lúc nào cũng bận rộn và hoạt động. Khi thiền, bạn có thể học được cách cảm nhận sự tĩnh lặng bên trong. Điều đó làm cho bạn thấy thanh thản, thích thú, phấn khởi, yêu đời. Do đó, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dễ chịu và đỡ căng thẳng hơn. Bạn sẽ cư xử tốt hơn, đáng yêu hơn và ít bận tâm đến những chuyện vặt vãnh đi.
Nếu bạn chưa học thiền, tôi khuyên bạn nên tham gia một lớp học hay đọc một quyển sách về thiền. Hay nghĩ đến một thư viện hay một hiệu sách quen để tìm hay tìm trên Internet. Có rất nhiều thông tin về vấn đề này. Nếu một trong những mục tiêu sống của bạn là hạnh phúc, thì thiền sẽ đem đến cho bạn điều đó. Hy vọng sẽ có lúc bạn thử thực hành thiền.
Đừng để mình trở thành người bới lông tìm vết.
Chuyện dễ làm nhất trên đời này là trở thành một kẻ ưa bới lông tìm vết. Đó cũng là khuynh hướng chung của hầu hết mọi người khi nhìn vào sự việc, tìm kiếm sai sót đối với bản thân, người khác, xã hội và cả thế giới. Vì bản năng tự nhiên của chúng ta là muốn mọi việc tốt hơn, mà thế giới này có quá nhiều thứ cần phải cải thiện, thế nên rất nhiều người mắc bệnh bới lông tìm vết. Kẻ ưa soi mói bắt lỗi gần như lúc nào cũng không vui, cao có, căng thẳng.
Khi đầu óc của bạn cứ nghĩ đến những điều phiền phức, lỗi lầm, khiếm khuyết, thì bạn sẽ thấy như vậy. Cứ thế, bạn sẽ chẳng nhìn nhận chuyện gì sáng suốt được cả. Hầu như ai trong chúng ta cũng không phải là người có khiếu soi mói bẩm sinh. Nhưng nói đúng ra, trên đời cũng lắm thứ để bắt bẻ. Tôi không nói là bạn hãy mặc kệ nó hay giả bộ coi như sự việc tốt hơn bản chất của nó. Tôi chỉ muốn nói với bạn là hãy học cách nhìn đúng bản chất sự việc, đặc biệt đối với những việc chẳng có gì là to tát. Mặt khác, khi thói quen xét nét bắt lỗi trở nên cố hữu, trở thành cách nhìn đời của bạn, thì cuộc đời của bạn hầu như chỉ dành để theo dõi, bắt lỗi người khác và những gì cần phải cải thiện. Dĩ nhiên, điều này sẽ đẩy bạn đến chỗ luôn bận tâm đến những chuyện nhỏ. Nếu bạn có thể luyện cách tự kiềm chế khi thấy một khiếm khuyết nhỏ hay có người phạm lỗi, thì có nghĩa là bạn đã tự luyện được mình tránh bận tâm vào những chuyện nhỏ nhặt. Bạn sẽ trở nên yêu đời, bởi vì cuộc sống sẽ thật đáng sợ nếu bạn cứ mãi tìm kiếm lỗi lầm.
Cẩn thận khi chọn chiến trường.
Ai cũng có chiến trường để chiến đấu. Giả sử tôi là một nhà vô địch về việc không bận tâm đến những chuyện nhỏ, thì lúc nào tôi cũng phải đề ra những chiến trường. Sự khác biệt giữa con người và cách chúng ta nhìn nhận và hiểu sự việc, cũng như những thực tế vốn có trong cuộc sống, ví dụ như hai người bất hòa không thể có cùng đường lối, khiến cho việc chọn lựa chiến trường càng là điều thực sự phải làm, một phần bực bội không thể tránh khỏi của cuộc sống. Đối với tôi, dường như vấn đề không phải là bạn có tham chiến hay không, mà là bạn phải tham chiến. Vấn đề quan trọng hơn là bạn chọn chiến trường nào. Có lẽ bạn đã biết người hiếm khi bỏ qua chuyện gì là như thế nào. Đó là những người có vẻ như chiến đấu vì bất cứ chuyện gì. Người hay bắt lỗi, thích chứng tỏ bản thân, hay xét nét, lúc nào cũng cần được cho là phải, coi trọng bản thân, trách móc, than vãn. Những bàn cãi hay bất hòa nhỏ nhặt nhất cũng tự nhiên trở thành một trận chiến. Sống như vậy sẽ gây ra hai vấn đề. Thứ nhất, mệt mỏi lắm. Khi mọi thứ được xem như chuyện lớn và đáng phải hùng hổ chiến đấu, cả cuộc sống của bạn sẽ trở thành một chiến trường. Ai mà muốn vậy? Thứ hai, người ta sẽ bắt đầu tránh xa bạn. Xét cho cùng, ai muốn ở bên cạnh người có xu hướng thích gây gổ, cãi vã, người có thể rất hiếm khi bỏ qua việc gì? Hơn nữa, khi bạn suốt ngày phải lâm trận, thì sẽ không ai cho bạn là nghiêm túc. Họ sẽ cho rằng bạn chỉ muốn xả cơn nóng giận thôi. Sarah, một cô bé 13 tuổi, đã chia sẻ với tôi ý tưởng sau. Cô nói rằng cô đã từng thuộc tuýp người chiến đấu vượt qua bất cứ điều gì, cho đến khi cô nhận ra rằng cô đã tốn quá nhiều thời giờ để chiến đấu. Cô bắt đầu làm những điều mà tôi đã từng áp dụng và đã có kết quả tốt đẹp. Bất cứ khi nào xảy ra xung đột, một cuộc tranh cãi tiềm tàng, bất hòa hay những mâu thuẫn khác, cô đã tự đánh giá mức độ quan trọng của chiến trường tiềm tàng trên thang điểm từ 1 đến 10, từ thấp đến cao. Thí dụ, nếu cô và chị cô lâm vào một trận chiến để xem ai là người quên cất lượt giải đầu, thì cô đánh điểm 1. Một cuộc thương lượng với bố mẹ về thời gian cô phải về nhà sau khi đến nhà bạn chơi được cho điểm 5. Thầy giáo buộc tội cô dối gạt thì sẽ được điểm 9 hoặc thậm chí điểm 10. Cô quyết định rằng cô sẽ không tham chiến với những chiến trường nào được đánh giá nhỏ hơn 5 điểm. Cô nói thêm, thậm chí đang nghi ngờ là 5 hay 6. Thay vì vậy, cô sẽ tìm cách đơn giản để nó tự nguôi ngoai, hay tìm cách giải quyết hòa bình với vấn đề mà không cần phải giành lấy phần phải về mình. Bạn có thể thấy ngay là số lượng những cuộc xung đột mà cô phải giải quyết giảm đáng kể. Giờ đây cô có thời giờ để làm những việc cô thích hơn. Thú vị là ai áp dụng sách lược này cũng nhanh chóng khám phá ra rằng những chiến trường của họ chọn lựa để chiến đấu đều dễ dàng chiến thắng. Khi bạn ít lâm trận hơn, bạn sẽ chú ý một cách nghiêm túc hơn đến những vị trí của bạn và việc người khác chiếm vị trí của bạn. Dĩ nhiên, cái chính là phải đánh giá đúng tầm quan trọng của bất kỳ chiến trường tiềm tàng cụ thể nào. Rất dễ đánh giá nó quá cao, đặc biệt là khi bạn đang tức giận hay bực bội. Cho nên hãy cố gắng giữ cho những đánh giá của bạn càng thấp càng tốt. quy định của tôi là nếu nghi ngờ, tôi cho rằng có lẽ đánh giá nó là quá cao. Tôi sẽ cố tìm cách giữ cho những đánh giá của tôi thấp hơn. Và biết rằng càng có ít chiến trường phải tham gia, tôi càng giữ mình hạnh phúc và thư thả hơn. Sarah và tôi đã học được cùng một bài học. Không phải chiến trường nào cũng đáng để chiến đấu.
Chấp nhận lỗi lầm của mình.
Một trong những cách tốt nhất và chắc chắn thành công để được hạnh phúc hơn là chấp nhận lỗi lầm của mình. Tôi không chỉ nói suông, chắc chắn rồi ai mà chẳng có sai lầm. Thay vì vậy, tôi thành tâm chấp nhận thực tế rằng sai lầm không chỉ không thể tránh khỏi mà còn rất quan trọng.
Tôi có đọc về một thiền sư mô tả cuộc sống như một lỗi lầm sau một lỗi lầm khác.
Và nếu bạn nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy ông ấy nói đúng đấy. Theo một cách nhìn nhận nhất định, cuộc sống có thể được mô tả như một chuỗi những sai lầm, cái này kế tiếp cái kia với một khoảng trống nhỏ giữa chúng. Chúng ta phạm lỗi, sửa lỗi, rồi thay đổi, sau đó lại tiếp tục sống. Sớm muộn gì ta cũng sẽ lại phạm sai lầm khác, rút ra bài học, thay đổi những gì cần thiết, rồi lại tiếp tục. Những lỗi lầm cho ta những cơ hội liên tục để học hỏi và tiến triển. Không có chúng sẽ không thể có sự lớn lên. Không có lý do gì để thay đổi. Chấp nhận ý nghĩ này khiến chúng ta dễ tha thứ cho bản thân và cho người khác khi ta hay người khác phạm sai lầm. Cũng có thể rất khó đối với bạn hay người khác nếu bạn cảm thấy tầm quan trọng của những lỗi lầm trong những kế hoạch lớn hơn. Hiển nhiên điều này không phải muốn nói là chúng ta cố tình phạm lỗi hay cố gắng hết sức mình để tránh phạm lỗi. Điều đó sẽ kỳ cục lắm. Nó cũng không cho chúng ta bỏ qua hay thích thú với những lỗi lầm của người khác. Chúng ta không làm như vậy. Tuy nhiên những gì tôi muốn nói là những lỗi lầm đó là cách chúng ta học chấp nhận trong suy nghĩ và thái độ. Chúng là những điều thách thức chúng ta đổi đường lối và lớn lên như một con người. Hãy nghĩ đến những vận động viên số 1 thế giới xem. Tôi đã xem Andre Agassi, một trong những tay vợt tennis hàng đầu thế giới, thi đấu một trận. Nó khiến tôi tự tin hơn về tài chơi tennis của mình khi tôi nhận ra dù có là tay chơi hàng đầu thì cũng dấp đủ thứ lỗi. Điều này thực sự đã đặt những lỗi lầm vào cả trong nhận thức, tầm nhìn của tôi. Khi tôi 14 tuổi, tôi đã nói lén người khác với một người bạn. Tôi đã là một tên ti tiện và làm cho những tin đồn thất thiệt lan truyền đi. Tôi không hề biết điều đó, nhưng người bị tôi nói xấu lại đang đứng ngay bên cạnh tôi và nghe được hết. Cậu ta nổi nóng lên, còn tôi thì lúng ta lúng túng. Đó là một lỗi lầm mà tôi không bao giờ quên được. Thế nhưng lỗi lầm đó là một trong hàng ngàn lỗi lầm mà tôi phạm phải đã giúp tôi trở nên con người hôm nay. Tôi đã học được từ lỗi lầm đó nhiều hơn bất cứ trường lớp, sách vở nào. Nó đã tác động sâu sắc đến tôi. Tôi không tận hưởng nó, tôi không tự hào về nó, mà tôi đã học hỏi từ nó đấy các bạn. Tôi trở thành người đàng hoàng như bây giờ là cũng nhờ vào nó. Ai cũng đều có sai lầm. Có cái lớn, có cái nhỏ. Nếu bạn có thể xem lỗi lầm của bạn như một phương tiện giúp bạn trưởng thành hơn và đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, thì bạn có thể dễ chịu hơn đối với bản thân và vượt qua những giây phút khó khăn dễ dàng hơn. Về lâu dài, bạn sẽ ít phạm phải sai lầm hơn. Và nếu người ta có gây nên lỗi lầm xúc phạm đến bạn hay gây ảnh hưởng xấu cho bạn, thì bạn có thể áp dụng lý thuyết này để giúp bạn tha thứ cho người đó. Từ đó bạn có thể tiến lên với lòng tự tin và thanh thản hơn hẳn.